Phật học phổ thông khóa thứ hai của Hòa Thượng Thích Thiện Hoàng bằng thứ nhất. Bài thứ nhất, bổn phận của Phật tử tại gia. Viết phẩm theo kinh Thiện Sanh. A. Mở đề. Thứ nhất, người đời ai cũng có bổn phận. Người ta sinh ra trên hoàng vũ này, ai cũng có bổn phận. Nói một cách tổng quát thì đã có cái danh tất phải có cái phận. Con kiến, con ong có cái phận của kiến, của ong. Mặt trăng, mặt trời có cái phận của mặt trăng, mặt trời. Dù nhỏ dù lớn, mọi vật mọi người đều có cái phận riêng của mình. Những điều cần phải làm đối với cái phận ấy chính là bổn phận. Danh càng lớn thì phận càng nhiều, phận càng nhiều thì bổn phận càng nặng. Hễ có thêm một cái danh là thêm một bổn phận. Càng nhiều danh lại càng nhiều bổn phận. Người có bổn phận của người, nhưng khi người cộng làm quen, tất nhiên ngoài bổn phận người có thêm bổn phận làm quen. Và nếu người làm quen ấy lại là quan đầu tỉnh thì tất nhiên ngoài hai bổn phận trên còn thêm bổn phận cai trị cả tỉnh nữa. Nếu muốn có nhiều danh mà lại muốn trút bớt bổn phận thì là gian lận, là lừa bịp. Và khi ấy cái danh ấy chỉ là hư danh, và khi danh đã hư thì mọi việc đều hư cả. Cho nên ngày xưa Đức Khổng Tử nêu lên thuyết chính danh để chỉnh đốn xã hội là vì thế. Thứ hai, người Phật tử tại gia lại có nhiều bổn phận hơn ai cả. Dựa trên lý luận trên mà suy diễn, chúng ta thấy bổn phận của người Phật tử tại gia thật là nặng nề. Cái danh của chúng ta gồm đến năm chữ người Phật tử tại gia. Như thế tất nhiên chúng ta có những bổn phận của người, bổn phận của Phật tử, bổn phận tại gia. Đó là chưa kể người Phật tử tại gia ấy còn có những cái danh khác như công chức, giáo sư, tỉnh trưởng, vân vân. Nhưng để cho vấn đề này khỏi đi vào chi tiết quá, dưới đây chúng ta chỉ nói đến bổn phận người Phật tử tại gia mà thôi. Nhưng nếu muốn vấn đề được đặt ra một cách sáng sủa, giản dị và sát đề hơn nữa, chúng tôi đề nghị nên bỏ bớt chữ người. Nghĩa là chúng ta sẽ không nói đến bổn phận của người ở đây. Bổn phận ấy mọi người vì đã là người đều biết cả rồi. Trong mọi sách luân lý công dân đều có nói đến. Như thế dưới đây chúng tôi chỉ xin đề cập đến bổn phận của Phật tử tại gia thôi. B. Chánh đề. Bổn phận của Phật tử tại gia là những gì? Phật một bậc toàn trí, toàn năng, toàn đức, đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp và tất cả việc làm gì cũng làm được, nên công đức được đầy đủ. Và Phật đã biết rõ các pháp đều tuân theo luật nhân quả, nên bao giờ cũng chỉ biết gieo nhân lành, làm việc lành. Phật tử muốn được làm con Phật, muốn theo dấu chân Phật, muốn xứng đáng với danh từ Phật tử, tất phải làm tròn bổn phận của Phật tử. Nghĩa là nghe theo những lời Phật đã dạy, làm theo những gì Phật đã làm, đi theo con đường Phật đã đi. Phật tử đáng lẽ phải làm y như thế đó, nhưng bởi vì chúng ta là Phật tử tại gia nên chưa có thể hoàn toàn theo đúng như Phật. Hai chữ tại gia ràng buộc chúng ta trong những bổn phận mà chúng ta phải làm tròn. Do đó Phật tử tại gia có những bổn phận như sau: bổn phận đối với tự thân, bổn phận đối với gia đình quyến thuộc, bổn phận đối với người ngoài gia đình. Thứ nhất, bổn phận đối với tự thân. Tu tâm dưỡng tánh, ngoài bổn phận làm người cho xứng với danh nghĩa con người, cho tròn nhân cách, Phật tử còn luôn luôn cố gắng trau dồi đức hạnh tu tâm dưỡng tánh, để cho thân tâm được an lạc thanh tịnh, hầu hưởng được hạnh phúc trong hiện tại và bước lên đường giải thoát trong tương lai. Mỗi Phật tử phải luôn luôn cố gắng vượt lên khỏi kiếp người, vượt ra ngoài lục đạo. Chúng ta từ vô thủy đến nay vẫn sống say chết ngủ trong trường giả danh mộng huyễn luân hồi đã nhiều đời nhiều kiếp, mà chúng sanh cũng hoàn lại là chúng sanh. Ngày nay chúng ta may nhờ phúc báo đời trước được làm học trò Phật, mắt được trông vào quyển kinh, tai được nghe Phật pháp, cũng như đêm tối sẵn có đèn, trong bể khổ gặp thuyền tế độ. Nếu chúng ta không gắng sức tu tập, dứt bỏ những thói quen mê lầm phiền não, để cho tâm tánh chúng ta được tiến hóa dần đến chỗ hoàn toàn viên mãn, thì sao cho khỏi phụ duyên lành đời trước của chúng ta và phụ công ơn Đức Thích Ca đấng từ phụ đã hiện thân thuyết pháp, chỉ bày cho chúng ta những phương pháp tu hành để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phương pháp tu hành mà một Phật tử tại gia cần phải quyết tâm thực hiện là giữ ngũ giới, tu thập thiện, sám trừ các phiền não, chuyên tâm niệm Phật, phát tâm từ bi tế độ. Có như thế thì chúng ta mới có thể vượt ra khỏi kiếp người, bước thêm một bước dài trên con đường giải thoát. Thứ hai, bổn phận đối với gia đình quyến thuộc. Phật tử tại gia còn có gia đình quyến thuộc, nên còn nhiều bổn phận không thể làm ngơ được. Phật tử có cha mẹ, vợ hay chồng, con cái, bà con thân thích, người giúp công hay kẻ mướn việc. Đối với mỗi hạng người ấy, Phật tử đều có mỗi cách đối xử, mỗi bổn phận. Theo kinh Thiện Sanh thì Phật tử tại gia có những bổn phận như sau đối với những người trong nhà. Thứ nhất, bổn phận con đối với cha mẹ phải đủ 5 điều. A. Làm con phải hết lòng hiếu kính đối với cha mẹ, tùy theo mùa tiết hạn nhiệt mà chăm nom mền chiếu ấm mát hợp thời, để cha mẹ được nghỉ ngơi yên giấc. B. Làm con mỗi ngày phải dậy sớm để phân công việc cho người làm lụng đúng giờ và lo sắp đặt miếng ăn thức uống cho cha mẹ được vừa miệng đẹp lòng. C. Làm con phải gánh vác tất cả công việc nhọc nhằn thay thế cho cha mẹ, để cha mẹ được thư thới vui vẻ trong tuổi già. D. Làm con phải nhớ nghĩ luôn luôn đến ơn sanh thành dưỡng dục, để lo báo đáp cho kịp trong lúc cha mẹ còn sanh tiền. Làm con khi cha mẹ đau ốm phải hết lòng săn sóc, hầu hạ bên giường, không nài khó nhọc và ân cần rước thầy xem mạch, thuốc thang điều trị không sợ hao tốn. 2. Bổn phận cha mẹ đối với con cũng phải đủ 5 điều. 1. Phải dạy dỗ con dứt trừ tất cả điều hung ác, làm tất cả điều lành để trở nên người có đức hạnh. 2. Phải khuyên răn con cái nên gần gũi người trí huệ. 3. Phải nhắc nhở con cái cần mẫn học hành. 4. Phải liệu định cưới gả con cái cho kịp lúc xuân thời. 5. Phải cho con cái bàn tính tham dự việc nhà, cùng góp công trong sự xây dựng hạnh phúc gia đình. Thứ ba, bổn phận vợ đối với chồng phải đủ 5 điều. 1. Phải kính yêu và hòa thuận với chồng. Khi chồng ra đi hay trở về, phải đưa đón niềm nở. 2. Khi chồng đi vắng, ở nhà phải lo quét dọn, may vá, cơm nước sẵn sàng, đợi chồng về mới cùng ăn uống. 3. Phải giữ gìn tiết hạnh không được ngoại tình. 4. Lúc chồng nóng giận nặng lời, không nên bừng mặt cãi lẫy, làm mất hòa thuận và có khi phải rã rời diền mối. Đại khi chồng có lời khuyên bảo chánh đáng, vợ phải vâng theo. Khi có món ngon vật quý, không nên dùng riêng một mình. 5. Mỗi đêm khi chồng ngủ rồi, phải xem xét cửa nẻo, trước sau đóng gài kín đáo, cách đặt cẩn thận, soi rọi khắp cả trong nhà, rồi mới đi ngủ sau. Thứ tư, bổn phận chồng đối với vợ cũng phải đủ 5 điều. 1. Khi vợ ra đi hay lúc trở về phải đưa đón niềm nở. 2. Phải ăn uống cho có giờ khác và đừng quá khó khăn, để vợ khỏi phải phiền lòng nấu nướng không chừng và lo lắng cực nhọc. 3. Phải tùy phận giàu nghèo của mình để vợ mua sắm áo quần và đồ trang sức vừa theo sở thích, không hẹp lòng làm vợ buồn phiền. 4. Phải tin cậy phó thác cho vợ các công việc nhà. 5. Không được sanh tâm tà vậy sớm mận tối đào, làm cho vợ ghen tương sầu não. Thứ năm, bổn phận đối với bà con thân thích phải có đủ năm điều. Một, khi thấy bà con có người làm việc chẳng lành thì phải thương xót khuyên can răn nhắc. Trong bà con thân thích có người nào bị đau ốm, tai nạn, tật nguyền thì phải hết lòng giúp đỡ, hoặc cơm cháo thuốc men, hoặc áo quần, tiền bạc vân vân. Ba, những việc kín đáo, riêng tư của người này mình có biết cũng không nên tiết lộ cho người khác biết. Bốn, bà con thân thích phải năng tới lui thăm viếng, nhắc nhở nhau tránh giữ làm lành. Đôi khi có ý kiến chẳng đồng cũng nên hoan hỷ, đừng cố chấp giận hờn nhau. Năm, trong thân bằng quyến thuộc có kẻ giàu người nghèo, lẽ cố nhiên người dư ăn dư để phải giúp đỡ cho kẻ thiếu hụt. Thứ sáu, bổn phận chủ đối với người giúp việc trong nhà phải có đủ năm điều. Một, chủ nhà trước khi sai khiến người giúp việc làm gì, trước hết phải biết họ đói no ấm lạnh thế nào, để họ có đủ sức khỏe và vui lòng làm lụng. Hai, lúc nào người giúp việc bị bệnh hoạn phải chăm nom thuốc thang và để cho họ được nghỉ ngơi để bồi bổ sức khỏe lại. Ba, khi họ có phạm lỗi gì phải xét coi họ cố ý hay vô tình. Nếu vô ý lầm lỡ thì nên dung thứ. Nếu họ quyết lòng phá hại thì phải nghiêm trách phản hồi với lời lẽ thanh nhã cho họ biết lỗi để chừa. Bốn, khi họ tiện tặng tích góp được sổ tiền riêng, không nên tìm cách thâu đoạt. Năm, khi muốn thưởng công lao cho họ phải giữ một công bình tùy công lao của mỗi người mà phân chia cho cân xứng. Thứ bảy, bổn phận người giúp việc đối với chủ nhà cũng phải có đủ năm điều. Một, mỗi buổi sáng phải thức dậy trước chủ nhà không đợi kêu. Hai, phải biết phần việc nào của mình làm mỗi ngày, cứ y như thường lễ mà thi hành, không đợi chủ sai bảo. Ba, khi làm việc phải thận trọng đồ dùng của chủ, không làm vụt chạc hư hao. Bốn, phải hết lòng kính mến chủ nhà, lúc chủ ra đi phải ân cần đưa tiễn, lúc chủ trở về phải vui mừng tiếp đón. Năm, không nên chỉ trích nói xấu chủ với người ngoài. Thứ ba, bổn phận đối với người ngoài gia đình. Những người ngoài gia đình chúng tôi muốn nói ở đây không phải những người xa lạ hay hàng xóm láng giềng, mà chính là những người có sự liên quan mật thiết với chúng ta, nhưng không cùng quyến thuộc, không ở chung với một mái nhà, nên tạm gọi là những người ngoài gia đình. Những người này giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, lái chúng ta đi trên con đường hiểu biết đạo đức, góp một phần lớn lao trong việc xây dựng hạnh phúc cho chúng ta. Đó là những vị thầy dạy dỗ và những vị tăng già và thiện hữu tri thức. Bổn phận học trò đối với thầy phải đủ năm điều. Một, phải kính mến thầy như cha mẹ. Hai, phải vâng lời thầy dạy bảo. Ba, phải giúp đỡ thầy trong cơn hoạn nạn. Bốn, phải siêng năng học tập cho vui lòng thầy. Năm, khi thôi học rồi cũng phải năng tới lui thăm viếng thầy để tỏ lòng cảm mến công ơn dạy dỗ và quý trọng tài đức của thầy. Bổn phận thầy đối với trò cũng phải đủ năm điều. Một, phải cần mẫn dạy dỗ học trò. Hai, phải cố gắng làm sao cho học trò mình mau tiến bộ hơn học trò khác về tài năng cũng như về đức hạnh. Ba, phải để ý đến những điều cần yếu làm sao cho học trò in sâu mãi vào tâm trí. Bốn, phải giảng giải rõ ràng các lý thuyết mắc mỏ và hỏi đi hỏi lại nhiều lần cho học trò không lầm lạc. Năm, phải có lòng rộng rãi, mong muốn làm sao cho học trò mình được trở nên giỏi hơn mình. Bổn phận tín đồ đối với chi tăng và thiện hữu tri thức phải có đủ năm điều. Một, phải hết lòng thành thật đối với chư tăng và thiện hữu tri thức. Hai, phải cung kính và vâng lời dạy bảo của quý vị minh sư và các thiện hữu. Ba, phải chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các vị tăng già đức độ, thẩm xét cho kỹ lưỡng rồi như pháp mà tu hành. Bốn, phải cầu học với chư tăng và thiện hữu những chỗ bí yếu về đạo lý mà mình chưa hiểu. 5. Phải cầu thỉnh các vị minh sư chỉ dạy cho mình những pháp môn cần yếu như tham thiền, niệm Phật, để ngày đêm chuyên tâm tu trì không gián đoạn. 4. Cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của Phật tử tại gia. Ngoài những bổn phận nói trên, Phật tử tại gia cần phải biết cách xưng hô khi tiếp xúc với quý vị tăng già và những nghi thức cần thiết khi đến chùa, khi lễ Phật, cầm kinh vân vân. Đã là Phật tử thì những điều này mặc dù là hình thức cũng không thể không biết đến. Thứ nhất, cách chào hỏi và xưng hô đối với tăng già. Phật tử phải biết cách đối xử, xưng hô với chư tăng cho phải phép. Khi gặp một vị hay nhiều vị tăng tại chùa hay ngoài đường, nên chắp tay kính cẩn chào bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật với vẻ mặt hoan hỷ, làm cho mọi người cũng đều hoan hỷ với mình. Lối chào ấy biểu lộ một tình cảm đậm đà, còn hơn lối chào bắt tay của người Âu Tây. Sở dĩ chào nhau bằng một câu bảo hiệu Phật là để nhắc rằng ai cũng có Phật tánh, bản tánh A Di Đà. Nếu quyết chí tu rồi cũng đến được cảnh giới tịnh độ và cuối cùng sẽ thành Phật. Về cách xưng hô, Phật tử tại gia không nên kêu chư tăng bằng huynh hay sư huynh hay đạo hữu, mà nên kêu bằng thầy, mặc dù vị ấy là đồng sư. Những tiếng thượng tọa, đại đức không nên quá lạm dụng. Không phải đối với vị sư nào cũng gọi là thượng tọa hay đại đức được cả. Chỉ đối với những vị sư có đạo hạnh, nhiều niên lạp trong hoặc tuổi đạo, và đối với mình chưa quen thân lắm, mới nên dùng chữ thượng tọa hay đại đức. Đối với các vị bổn sư, các vị tăng già mình thường quen biết, dùng chữ thầy là phải cách và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thầy là có ý tôn kính như cha, như sư phụ, và là người thường dạy bảo mình trên đường tu tập. Thầy có vẻ vừa tôn kính, vừa thân mật, vừa chân thật, chứ không như chữ thượng tọa hay đại đức có vẻ xã giao kiểu cách, đãi bôi bề ngoài. Hiện nay đang lan tràn cái dịch dùng danh từ thượng tọa và đại đức. Chúng ta nên thận trọng mỗi khi dùng những chữ ấy, để khỏi bị người ngoại đạo hiểu lầm là quý vị tăng già muốn được gọi như thế vì còn thích chức tước hư danh. Trước khi vào chánh điện đại Phật, phải rửa mặt, súc miệng, rửa tay cho sạch sẽ, để về guốc ngoài thềm cửa, đừng mang vào điện mà thổn phước. Khi tiến tới điện thì đi ở phía trái, khi ra thì đi về phía hữu, theo cách hữu nhiễu của nhà Phật, đi quanh theo chiều hữu 3 hay 7 vòng để tỏ lòng kính mến Phật. Khi đi ra phải chú ý coi chừng dưới chân để tránh khỏi sự dẫm đạp trùng kiến. Giữ được như thế được phước đức hơn là phóng sinh mà không biết giữ. Khi tụng kinh phải chấp 2 tay ngang ngực, 10 ngón tay từng cặp bằng nhau, không xo le, 2 lòng bàn tay khít lại, đừng để trống giữa. Chân đứng ngang bằng hình chữ bát, mắt ngó xuống, chăm chỉ tụng cho có câu rành mạch. Không nên ỷ giọng hay tụng to tiếng động chúng, phải tụng cho an nhiệt, theo tiếng mõ và tiếng tụng của ông Di Na, tức là người dẫn đầu. Khi lễ Phật, 5 vóc phải sát đất, nghĩa là đầu, 2 tay, 2 gối phải sát chiếu, hết lòng thành kính mà lễ. Khi lại phải xích qua một bên, vì phía sau thường có chùa thờ hộ pháp hay tượng Phật, và nhường chỗ cho ngôi trụ trì. Khi lễ Phật xong, đi ra phải bước lui, mắt ngó tượng Phật, đừng quay lưng lại. Trước khi cầm kinh hay xem tụng phải rửa tay. Cầm kinh sách đem đi đâu nên ôm trên ngực, đừng cặp bên nách như quyển sách thường, vì kính kinh như kính Phật. Nếu cầm kinh mà muốn chào người thì phải để kinh trên bàn trước khi chào. Gặp trường hợp không có chỗ để kinh thì ôm vào ngực mà chào A Di Đà Phật là được. Kiên nhất là cầm quyển kinh mà xá chào người. Trên đây là kể sơ lược một số oai nghi tế hạnh mà Phật tử tại gia phải giữ gìn. Oai nghi của người xuất gia thì nhiều lắm, nhưng không phải phạm vi của bài này nên không nói đến. Kết luận: khuyên Phật tử tại gia giữ tròn bổn phận. Bổn phận của Phật tử tại gia như vừa trình bày ở trên, tuy kể ra thì nhiều, nhưng không có gì là cao kỳ, khó khăn, phức tạp. Những điều ấy, một người chưa phải là Phật tử, nhưng có chút đức hạnh, cũng đã hiểu rồi, biết rồi. Nhưng điều quan trọng ở đây, không phải là hiểu biết mà là thực hành những điều đã hiểu biết ấy. Trong cuộc sống tầm thường hàng ngày, làm tròn bổn phận có nhiều khi còn khó hơn là ra trận giết quân thù hay trèo non lội suối. Những công việc khó khăn, những bất thường này, chỉ cần vận dụng sự cố gắng và hăng hái trong một khoảng thời gian nhất định. Chứ những bổn phận tầm thường hàng ngày, muốn làm cho tròn, phải vận dụng sự kiên nhẫn và cố gắng suốt cả đời. Vì lý do ấy mà tục ngữ ta có câu: thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Vậy chúng ta không nên xem thường những bổn phận tầm thường hàng ngày của chúng ta, mà phải luôn luôn cố gắng làm cho tròn. Sự cố gắng này sẽ đem lại cho chúng ta một phần thưởng chắc thật, là đưa dần chúng ta lên đường giải thoát. Ban Hoằng Pháp.
Bài thứ hai, Vu Lan Bồn.
Thứ nhất, công ơn sanh thành dưỡng dục rất lớn lao. Chúng ta thường nghe câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công ơn cha mẹ thật quả lớn lao, như núi cao bể cả. Mẹ thì 9 tháng cu mang, 3 năm cho bú mốm, suốt đời chỉ biết hy sinh cho con, khi đang ăn cũng như khi ngủ nghỉ. Hễ con cần đến là có mẹ ở bên cạnh. Con lỡ đại tiểu tiện ở trên mình, mẹ vẫn vui cười không chút hờn giận. Gặp cảnh nghèo hèn, mẹ nhịn bớt cơm cho con ăn, dành chỗ khô ráo cho con nằm. Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Rủi khi con đau ốm, mẹ ngồi bên cạnh, nắm canh thao thức lo âu. Chỉ khi con khỏe mạnh tươi cười, mẹ mới vui tươi hớn hở. Cả dao có câu: lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Còn cha mẹ thì phải lo làm lũng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê, ở mướn, mua tảo bán tần, đổi mồ hôi lấy bát cơm, manh áo cho con. Ngoài ra, cha lại còn dạy dỗ cho con học hành, ngày đêm lo lắng đào tạo cho con thành người hữu dụng, khôn ngoan, khỏi thua chúng kém bạn. Công ơn cha mẹ nói ra bao nhiêu cũng không cùng. Thứ hai, vậy làm con phải báo đền ơn cha mẹ. Bất luận luân lý đạo đức nào, đông hay tây, xưa hay nay, đều lấy chữ hiếu làm đầu. Một người con đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc xấu xa gì mà không làm được. Một kẻ vong ân bội nghĩa như thế thì không còn biết nhân nghĩa, bác ái, công bằng là gì nữa. Bởi vậy cho nên người xưa có câu: thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên. Ngàn quyển kinh, vạn quyển sách đều lấy hiếu nghĩa làm đầu. Kinh Thi có nói một câu rất cảm động: phụ hề sanh ngã mẫu hề cúc ngã, ai an phụ mẫu sanh ngã cù lão. Dục báo thâm ân, hiểu thiên võng cực. Nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, hỡi ôi cha mẹ sanh ta cực nhọc, muốn đền đáp ân đức của cha mẹ như vói lên trời cao chẳng cùng. Phật cũng vậy, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, nghĩa là cha mẹ còn xin tiền cũng như Phật còn ở đời. Xem thế, Phật đã đề cao biết bao sự hiện diện quý trọng của cha mẹ. Vì cha mẹ quý trọng như thế nên Ngài lại dạy thêm: hiếu vi vạn hạnh chi tiên, hiếu thảo đứng đầu trong mọi việc. Để Phật tử làm tròn nhiệm vụ hiếu đạo, nên Đức Phật dạy pháp Vu Lan Bồn dưới đây. Vu Lan Bồn là một phương pháp báo hiếu có hiệu quả nhất. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy hiểu nghĩa Vu Lan Bồn thế nào đã. Vu Lan Bồn là phiên âm theo tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là giải đảo huyền. Nghĩa đen là cởi trói người bị treo ngược, nghĩa bóng là cứu vớt những kẻ đau khổ nặng nề như đang bị treo ngược.
Nguyên nhân Phật dạy pháp Vu Lan Bồn.
Ngài đại hiếu một kiền liên, sau khi tu hành chứng được 6 phép thần thông, ngậm ngồi nhớ đến công ơn của mẹ, Ngài tìm cách báo đáp. Dùng đảo nhãn xem trong thế gian, Ngài nhận thấy mẹ mình sanh làm loài ngã quỷ, thân thể ốm gầy, da bọc xương, thân hình tiều tụy, bụng lớn, đầu to, cổ nhỏ như ống chỉ, đói khát suốt năm không được ăn uống, thương xót quá, ngài liền đem bát cơm đang ăn để dâng mẹ. Ngài vẫn thần thông bưng bát cơm đi đến chỗ mẹ ở. Bà mẹ vì quá khát khao đến khi được cơm, lòng tham nổi lên, sợ người cướp giật, lấy tay trái che giấu bát cơm, tay mặt bốc ăn. Bởi lòng tham lam độc ác trong tiền kiếp nổi bừng lên, nên cơm mới đưa vào miệng thì hóa thành ra lửa, bà chẳng ăn được. Ngài Mục Kiền liên thấy thế, hết sức đau buồn, kêu khóc thảm thiết. Ngài liền trở về bạch Phật, thuật lại như trên và cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp cứu độ cho thân mẫu. Phật dạy phép vô lăng bồn cho ngài Mục Kiền Liên. Sau khi nghe ngài Mục Kiền Liên thỉnh cầu phương pháp báo hiếu, Phật dạy rằng: Này Mục Kiền Liên, mẹ của ông do lòng tham lam độc ác đã tạo ra tội lỗi nặng nề, trải qua nhiều kiếp, nay sinh trong ác đạo, làm loài ngã quỷ, nên không thể một mình ông cứu độ được. Mặc dù lòng hiếu thảo của ông vô cùng lớn lao, cũng không sao chuyển được hoàn cảnh, chẳng khác gì chiếc thuyền con không thể chở được tảng đá lớn. Vậy ông phải nhờ oai thần của chúng tăng trong mười phương, đức lớn như biển, mới cứu độ được mẹ ông cho giải thoát. Ta nay sẽ vì ông chỉ dạy phương pháp cứu rỗi, khiến cho cha mẹ ông xa lìa được các điều tội lỗi. Này Mục Kiền Liên, ngày rằm tháng bảy là ngày tự tứ của chư tăng trong mười phương, sau ba tháng an cư kiết hạ sẽ tấn tu hành. Ngày ấy cũng là ngày hoan hỷ của các chư Phật, vì thấy chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ đã tiến bộ rất nhiều trên đường tu học, các nghiệp được thanh tịnh, ba món vô lậu học được tăng trưởng, công đức thêm nhiều và đến ngày viên mãn. Vậy ông nên nhân ngày ấy làm lễ Vu Lan Bồn để báo hiếu cho mẹ ông. Ông hãy sắm đủ các món ăn trai viên, trăm mùi, năm thứ tráng, cùng hương dầu đèn nến, giường chổng, chiếu chăn, mùng mền, quần áo thao rửa mặt, khăn lau tay, tóm lại là đủ bốn món cúng dường quý báu trong đời. Rồi ông phải thân hành đi rước các vị đại đức tăng trong mười phương, hoặc những vị thiền định trong núi rừng chứng được bốn quả thánh, hoặc có vị kinh hành dưới cõi cây được sáu phép thần thông tự tại như hàng thánh văn, duyên giác, các vị thánh tăng, hoặc các vị thập địa bồ tát thị hiện làm thầy tỳ kheo, vân vân. Ông phải thành tâm kính lễ, trai tăng cúng dường và thỉnh cầu chư tăng chú nguyện cho vong linh mẹ ông được thoát khổ. Nhờ công đức chí thành chú nguyện, vong linh mẹ ông sẽ được siêu thoát. Cũng như tảng đá dù nặng trăm cân, song có nhiều người khiêng thì dời đi đâu cũng được. Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, đến ngày rằm tháng bảy làm lễ Vu Lan, sắm đủ các vật liệu, rước chư tăng trong mười phương thành tâm kính lễ, trai tăng cúng dường, nên vong mẫu của ngài được thoát khỏi kiếp ngã quỷ, sanh về cảnh giới lành. Ngài Mục Kiền Liên hỏi Phật: Các hàng Phật tử đời sau có thể làm lễ Vu Lan Bồn được không? Sau khi thấy thân mẫu được thoát khổ, ngài Mục Kiền Liên hết sức vui mừng, liền đến trước Phật chấp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thân mẫu của con được nhờ công đức Tam Bảo và oai thần của chư tăng nên được thoát ly kiếp ngã quỷ khổ não. Vậy về đời sau, trong hàng Phật tử, nếu có người muốn làm lễ Vu Lan Bồn này để cứu độ cha mẹ hiện tại cũng như cha mẹ nhiều kiếp trước, chẳng biết có được không? Phật dạy rằng: Quý lắm, này Mục Kiền Liên, đời sau nếu có được các thầy tỳ kheo và tỳ kheo ni, vua thái tử, các quan tể tướng, những hàng tam công cho đến thứ dân, vì lòng hiếu thảo muốn đền đáp công ơn cha mẹ hiện tại hay quá khứ, thì cứ ngày rằm tháng bảy là ngày Phật hoan hỷ, làm lễ Vu Lan này để cúng dường trai tăng. Nhờ công đức của chư tăng chú nguyện, cha mẹ hiện tại được tăng long phước thọ, khỏi những điều tai hoạn khổ não, còn cha mẹ bảy đời trước thì khỏi bị khổ ngã quỷ, được sanh trong cõi nhân thiên, hưởng phước vui vẻ không cùng. Khi đó Ngài Mục Kiền Liên và bốn chúng đệ tử đều hoan hỷ vâng làm. Và từ đó về sau, mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7, các hàng Phật tử chí hiếu đều có làm lễ Vu Lan để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ý nghĩa đúng đắn và đầy đủ của sự báo hiếu theo quan niệm đạo Phật. Tất nhiên sự báo hiếu không những chỉ nhắm vào một lễ Vu Lan. Không phải mỗi năm chỉ tổ chức một lễ Vu Lan là đã tự cho mình là người con chí hiếu vì đã làm đầy đủ hiếu đạo. Như trên đã nói, công ơn cha mẹ rộng như trời bể, làm con suốt đời báo ơn cha mẹ vẫn chưa vừa. Nhưng trong lúc báo hiếu, phải có một sáng suốt, đúng đắn mới thật có lợi ích và hiệu quả. Báo hiếu có nhiều cách, nhưng không ngoài hai phương diện vật chất và tinh thần. Một, báo hiếu về vật chất thì hầu hạ vâng thờ, thay làm các việc nhọc, săn sóc miếng ăn thức uống, áo quần, chiếu giường, chỗ nghỉ ngơi, không để cho cha mẹ thiếu tốn, lo nghĩ. Song người Phật tử phải sáng suốt trong khi báo hiếu, không nên quá chiều theo ý muốn của cha mẹ mà tạo những nghiệp dữ như sát nhân, hại vật, gây tội lỗi để làm cho cha mẹ được sung sướng trong vật chất. Làm như thế không phải là báo hiếu mà chính là bất hiếu, vì đã gây tạo tội lỗi thêm cho cha mẹ và cho mình. Vả lại, báo hiếu về vật chất dù đầy đủ cho mấy đi nữa, chẳng qua cũng chỉ làm cho cha mẹ được vui vẻ thỏa mãn trong một kiếp hiện tại mà thôi. Cái vui vật chất là vui giả tạm, vui trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy sự báo hiếu về vật chất chưa phải là đầy đủ. Thứ hai, báo hiếu về tinh thần. Người Phật tử phải tiến lên một tầng nữa, là nói báo hiếu về tinh thần. Báo hiếu về tinh thần là làm sao cho tinh thần của cha mẹ được nhẹ nhàng, cao thượng và đi dần đến chỗ giải thoát. Phật tử phải khuyên cha mẹ tin nhân quả, tội phước và quy y Tam Bảo, bố thí, phóng sinh, niệm Phật, làm các việc lành, giữ giới và tu nhân giải thoát. Có như thế thì không những trong hiện tại cha mẹ được yên vui, thanh tịnh mà đời sau cũng được nhiều phước báo và sinh trong cảnh giới sáng sủa, nhẹ nhàng.
Quyết nghi.
Có người nghi, chư Tăng chỉ tụng kinh chú nguyện làm sao vong linh được siêu độ. Đáp, tinh thần của người ta rất mạnh. Mỗi khi chúng ta tập trung tư tưởng, chăm chú vào một việc gì, thì sẽ thấy sức mạnh của nó phi thường. Kinh nói, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Nghĩa là, để tâm định lại một chỗ thì không việc gì là không thành tựu. Chúng ta thấy các nhà thôi miên dùng tinh thần sai xử người đi đứng nằm ngồi vân vân đều được cả. Người thế gian dụng tâm còn được như thế, huống chi chư tăng trì trai giữ giới thanh tịnh tu hành. Tất nhiên tinh thần phải sáng suốt, mạnh mẽ hơn. Như thế mà các vị lại tập trung tư tưởng thành tâm chú nguyện, thì vong linh quyết nhờ sức mạnh của chư tăng mà được siêu sanh. Lại nữa, Phật và Bồ Tát sẵn có lòng từ bi tế độ, thương tất cả chúng sinh như mẹ thương con. Chúng ta cảm thì lo gì các ngài không ứng hiện, cũng như mặt trăng luôn luôn sẵn có ánh sáng. Nếu nước hồ không sao động và lóng trong, thì trăng kia sẽ chiếu xuống tận đáy hồ. Có người hỏi, ý như lời Phật dạy trong kinh Vu Lan thì phải sắm cho đủ các thứ thực phẩm và vật dụng quý báu để cúng dường chư tăng. Như thế thì đối với những người nghèo hèn làm sao lo được? Đáp, bổn ý của Phật dạy chúng ta là phải chí thành và tận lực trong việc lo sắm mà thôi, chứ không phải người nào cũng phải sắm đủ những thứ ấy. Đối với những kẻ nghèo khó, nếu họ đã tận lực mà chỉ mua được một nén hương hay dĩa quả, nhưng có lòng chí thành thì cũng đủ lắm rồi. Trái lại, nếu có người sắm dư giả các vật mà chưa chí thành thì cũng chưa có thể gọi là đầy đủ. Có người hỏi, ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, tự mình có thể cứu vớt cha mẹ được, cần gì phải cần đến chư tăng? Cũng như ông quan lớn trong xứ có đủ thế lực, có thể cứu bà con có tội được rồi, cần gì phải nhờ đến các quan khác? Đáp, bà Thanh Đề bị tội khổ, do trước kia tâm bà gây nên, hôm nay nhờ ngài Mục Kiền Liên là con hiếu thảo sắm các lễ vật cúng dường Phật tăng. Lúc ấy bà sinh lòng hoan hỷ, cũng muốn cúng dường Phật tăng. Do đổi niệm bỏn sẻn, trở lại tâm rộng rãi mà bà được giải thoát. Nếu như chỉ nhờ đức chúng tăng mà tâm bà không hoan hỷ mở rộng thì cũng khó mà cứu vớt được. Kết luận: chúng ta đã rõ biết hiệu quả tốt đẹp của lễ Vu Lan, vậy chúng ta nên noi theo gương của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên mà báo hiếu, thì chắc chắn cha mẹ hiện tại và mấy đời trước đều được thoát khổ, ngã quỷ u đồ và hưởng vui giải thoát. Chuyển một liên thanh đề không có gì là hoang đường, huyền bí, mà là một hiện tượng có thể giải thích được. Đó là do lòng hiếu thảo chí thành của người con và công đức trì trai giữ giới thanh tịnh trong ba tháng hạ, thúc liễm tu hành của chư tăng thành tâm chú nguyện, nên có sức mạnh cảm thông và kích thích đến tâm hồn người đau khổ, làm cho họ thức tỉnh cơn mê, xoay chuyển tâm niệm ác hướng về nẻo thiện. Nhờ sức chuyển hướng của cái tâm này mà họ thoát khỏi sự hình phạt đau khổ mà trước kia chính cũng do cái tâm ấy tạo ra. Trong kinh có nói, tâm có thể tạo nghiệp mà tâm cũng có thể chuyển nghiệp. Kìa, như nhà thổi miếng học, chỉ tập trung tư tưởng mà còn có thể xoay chuyển sự vật được. Huống chi sự chú nguyện của chư tăng là kết tinh của bao nhiêu phước đức trí huệ thanh tịnh, lại không thông cảm đến người ở chốn tội khổ hay sao? Nghiệp lực sâu thẳm vô biên thì tỷ lực và nguyện lực cũng dũng mãnh vô lượng, có thể chuyển được tâm người tạo nghiệp, đập vỡ được lao ngục xiềng xích khổ hình ở chốn u đồ. Pháp Vu Lan này là phương pháp thần diệu để cứu rỗi vong linh cha mẹ trong cảnh khổ tối tâm. Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, báo hiếu không phải chỉ đợi khi cha mẹ đã khuất bóng và mỗi năm chỉ một lần cử hành lễ Vu Lan là đủ. Người con chí hiếu bao giờ cũng vui sướng khi thấy cha mẹ còn ở bên mình và tận lực phụng dưỡng cha mẹ, để cha mẹ được thảnh thơi về cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Như thế mới khỏi hối hận và than thở như thầy tử lộ: mộc dục tỉnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi dưỡng báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn sống. Ban Hoằng Pháp.
Bài thứ ba: Vô thường.
Lòng tham của con người ôm ấp bám víu mãi mãi vào sự vật. Chúng ta đã là chúng sinh thì ít nhiều đều có tham vọng. Lòng tham vọng ấy bám víu chặt chẽ vào sự vật mà chúng ta đã cấu tạo, nắm bắt được. Chúng ta chỉ buông thả chúng ra sau khi trút hơi thở cuối cùng. Nói cho đúng, không phải đến phút cuối cùng chúng ta mới chịu buông thả mọi vật. Chúng ta vẫn cứ muốn nắm giữ chúng mãi, nhưng chính chúng đã rời bỏ chúng ta mà đi. Chúng ta đã bất lực, không còn đủ hơi sức để nắm giữ chúng nữa, nên đành buông xuôi tay để chúng tuôn đi. Chứ nếu còn hơi sức, chúng ta vẫn còn muốn nắm lại và giam giữ một cách tuyệt vọng những gì đã nắm được. Suốt đời chúng ta vẫn lấp đi lấp lại mãi cái cử chỉ nắm bắt, giữ gìn ấy. Và suốt đời biết bao nhiêu lần chúng ta đã đau khổ thất vọng, vì mọi sự vật ở đời không bao giờ chiều theo ý muốn của chúng ta mà chịu ở yên một chỗ. Mọi sự vật đều luôn luôn biến chuyển, đổi thay nảy đây mai đó, như một anh chàng lãng tử, như một dòng sông, như một đám mây, như một vó ngựa. Thời gian trôi qua như thế nào thì mọi vật cũng trôi qua như thế ấy. Nói theo danh từ nhà Phật thì sự biến chuyển đổi thay ấy gọi là luật vô thường.
Thứ nhất, định nghĩa.
Vô thường là thế nào? Hãy nghe Đức Phật dạy: tất cả những gì trong thế gian đã là biến đổi, hư hoại đều là vô thường. Vậy vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định, luôn luôn thay đổi hình dạng, đi từ trạng thái hình thành đến biến đi rồi tan rã. Đạo Phật gọi những giai đoạn thay đổi của một vật là thành, trụ, hoại, không, hay sanh, trụ, dị, diệt. như một làn sóng, khi mới nhô lên gọi là thành, khi nhô lên cao nhất thì gọi là trụ, khi hạ dần xuống thì gọi là hoại, khi tan rã thì gọi là không. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát đến lớn như trăng sao, đều phải tuân theo bốn giai đoạn ấy cả, nên gọi là vô thường. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về sự vô thường, chúng ta hãy quan sát, suy nghiệm ngay cái thân chúng ta, cái tâm chúng ta và cái hoàn cảnh chúng ta đang sống thì sẽ biết.
Thứ hai, thân vô thường.
Thân tôi mạnh khỏe luôn, trẻ đẹp mãi và đời tôi là cả một bài thơ. Ấy là quan niệm nông nổi của một số nam nữ thanh niên quá yêu chuộng thân thể. Họ sống một cách vô tư, cứ tưởng thân thể họ trẻ mãi, hay nếu có già thì cũng còn lâu lắm. Không ngờ rằng nó già, nó chết, từng giây từng phút. Câu thơ sau đây của người xưa thật đã nói lên được sự thay đổi mau chóng của thân ta. Anh không thấy cha già soi gương buồn tóc bạc, sớm còn như tơ xanh, tối đã trắng như tuyết. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể ta, các tế bào thay đổi luôn, và trong mỗi thời kỳ 7 năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi ấy làm cho thân người chóng lớn, chóng già và chóng chết. Thân năm trước không phải là thân năm nay, thân ban mai không phải thân buổi chiều. Mỗi phút giây trong thân ta đều có sinh và có chết. Sau đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa để chứng minh sự vô thường của thân xác. Một người mộ hành lỡ đường vào trọ trong một ngôi nhà bỏ hoang. Đêm ấy, anh ta thấy một con quỷ tóc xanh vác một cái thây ma mới chết vào, định xé xác ra ăn. Bỗng một con quỷ khác tóc đỏ xô cửa bước vào. Hai con quỷ tranh nhau cái xác chết, con nào cũng nói là của mình bắt được trước. Chúng sắp xăng tay áo đánh giết nhau để giành cái xác. Bỗng chúng nhìn thấy một chàng bộ hành đang nằm run sợ trong góc phòng. Chúng vội vã kéo anh ta ra làm trọng tài, hỏi xem trong hai chúng ai là kẻ đáng làm chủ cái xác. Anh bộ hành sợ hãi quá, nhưng cứ tình thật nói rằng cái xác thuộc về con quỷ tóc xanh, vì chính mắt anh ta thấy nó mang xác vào trước. Con quỷ tóc xanh được xác, mừng rỡ cảm ơn rối rít anh bộ hành. Nhưng con quỷ tóc đỏ mất miếng mồi ngon, tức giận lôi đầu anh ta ra, quyết ăn tươi nuốt sống cho hả giận. Nó đè anh ta xuống, rứt một cánh tay bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Con quỷ tóc xanh thấy thương tình anh bộ hành, và để tỏ lòng tri ân, rứt cánh tay của cái xác chết lắp vào cho anh ta. Con quỷ tóc đỏ lại rứt cánh tay kia của anh bộ hành ăn tiếp, và con quỷ tóc xanh lại chấp tay của xác chết vào cho anh. Cứ như thế, hễ con quỷ tóc đỏ rứt một phần nào trong thân thể anh bộ hành để ăn, thì con quỷ tóc xanh lại lấy một phần của thây ma điền vào cho thân anh ta. Sau khi ăn hết cả thân thể của anh bộ hành, con quỷ tóc đỏ chùi miệng đầy máu me rồi bỏ ra đi. Con quỷ tóc xanh cũng đi theo. Anh bộ hành bàng hoàng như vừa tỉnh một cơn ác mộng, và cứ phân vân tự hỏi, không biết cái thân hiện tại anh đang mang đó là của anh hay của ai.